Đề tài sáng nay muốn chia sẻ là quyền năng, hay là một quyển sách có quyền năng. Một quyển sách có quyền năng. Chúng ta đọc nhiều sách, nhiều tác giả, nhưng mà mỗi một cuốn sách có một mục tiêu và có khán giả khác nhau. Nhưng mà có một cuốn sách nói về tất cả mục tiêu và bao gồm tất cả khán giả, hầu như kết hợp hơn tất cả những sách được viết. Tuy rằng một cuốn sách này nói đến những nhân vật xa xưa, nhưng bài học của nó thật sự hữu ích cho thời đại hôm nay. Tuy rằng cuốn sách viết những thời xa xưa, nhưng sự kiện của nó vẫn xảy ra ngày hôm nay. Tuy rằng cuốn sách viết bởi tiên tri của người Hebrew, nhưng mà tư tưởng của nó nói đến tất cả dân tộc trên thế giới. Điều này không có xa lạ gì là tôi nói về quyển Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh quý vị đã từng biết đến, nhưng mà quý vị biết quyển Kinh Thánh này nó có một cái quyền năng cao cả hơn tất cả những quyển khác, bao gồm tất cả những nan đề. Khi tôi bệnh thì tôi tìm những sách viết về cái bệnh của mình. Tôi quên rằng là Kinh Thánh này cũng đã đề cập đến bệnh đó. Những căn bản, những nguyên tắc. Một gia đình đang gặp khó khăn, chúng ta đi tìm những cuốn sách để giải quyết. Nhưng mà sách này bao gồm những nan đề đó. Khi chúng ta gặp vấn đề con cái, gặp khó khăn, có thể bỏ nhà ra đi không vâng lời, nhưng mà chúng ta quên rằng những sách người đời không thể nào so sánh với quyển Kinh Thánh này. Có thể chúng ta suy gẫm rằng tất cả những đan đề trước hết chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh. Vì Đức Chúa Trời dựng nên con người, Đức Chúa Trời hiểu chúng ta hơn bất cứ một người nào. Một điều xin quý vị ghi chú ở đây, tôi thấy cái này cái tư tưởng nó rất hay. Hơn là một quyển sách cần đọc, Kinh Thánh là quyển sách đọc được lòng của chúng ta. Ok, cái tư tưởng nó chưa lột được cái ý này. Mà chia sẻ với cái ý nó hơi sâu đây nè. Đa số sách là chúng ta đọc, chúng ta mở ra chúng ta đọc, đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh ngược lại, chúng ta mở ra Kinh Thánh đọc chúng ta. Ồ, chưa hiểu. We read the book, but this book read us. Tại khi mà chúng ta dở cái Kinh Thánh rồi, Kinh Thánh đọc được cái lòng của chúng ta. Khi có những tội lỗi mà đang giấu ở trong lòng mình, khi mà mình mở ra thì tự nhiên Kinh Thánh phô bày chúng ta thấy. Quý vị thấy khác biệt không? Cho nên cái quyền năng của Kinh Thánh, hầu như chúng ta dở ra chúng ta tưởng rằng chúng ta tìm nó, nhưng mà nó đang tìm chúng ta. Đây không phải là một cái tư tưởng trong một cái trang giấy, đây là quyền năng của Chúa đang đối chiếu vào lòng của chúng ta. Ồ, khi mà tôi biết được cái tư tưởng nó quá sâu. Và đúng như thế, khi có một người có người phạm tội thì đọc Kinh Thánh nó sẽ biến đổi con người. Cho nên quý vị suy nghĩ cái tư tưởng đó. Và nếu quý vị thử, thì những sách khác quý vị tìm toài những giáo lý hay là những cái tư tưởng sâu sắc. Nhưng mà ngược lại, chúng ta là Kinh Thánh, là Chúa đang tìm cách nói chuyện với chúng ta. So when you open the book, khi mà chúng ta dở Kinh Thánh, cặp mắt của Chúa đang đón xem chúng ta. Cho nên không phải là một sách tầm thường. Một cái quyền năng sâu sắc ở trong đây, nó đang chờ đợi chúng ta để mở ra, để Chúa trò chuyện với chúng ta. Mà nếu chúng ta khép kín thì không cách nào Chúa nói chuyện cùng với chúng ta, biết lòng của chúng ta, để Chúa biến đổi chúng ta. Quý vị, cái tư tưởng nó thấy sâu sắc hay không? Nãy câu Kinh Thánh chúng ta đã nghe, nhiều câu Kinh Thánh quý vị đã biết, nhưng mà chúng muốn quý vị để nghĩ sâu sắc hơn là 2 Timothy đoạn 3 câu 16 này. Cả Kinh Thánh là điều bởi ai? Đức Chúa Trời soi dẫn. Có nghĩa là sách này không phải của con người mà của Đức Chúa Trời. Tại sao? Chúng ta chứng minh ở trong sách Phi-e-rơ, quý vị xem trong sách Phi-e-rơ. Ok, mong rằng quý vị có Kinh Thánh nha. Mà nếu không có Kinh Thánh là chúng ta mua. Mà quý vị mà không có tiền mua thì tôi sẽ tặng cho quý vị. Ok. Ngày hôm nay á, ngày xưa đó Kinh Thánh nó mất tiền lắm. Ok. Cho nên người ta không có để đọc. Mà hôm nay đó Kinh Thánh rất rẻ, cho nên người ta xem thường. Một cuốn Kinh Thánh giá số tiền nó không bằng một tô phở. Tô phở quý vị ăn 2 tiếng đồng hồ sau đó bụng. Nhưng mà cuốn Kinh Thánh này nó sẽ cho chúng ta no đủ suốt cả cuộc đời. Quý vị thấy em hay không? Ok. Hồi nãy tôi nói rằng một Phi-e-rơ, ở sao là 2 Phi-e-rơ chứ? 2 Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 21. Đây là không phải lời của chúng ta, không phải lời của người. Kinh Thánh nói rằng vì chẳng hề có lời tiên tri nào, nghĩa là không có lời nào trong Kinh Thánh nào là bởi một người nào mà ra. Cho nên sách này không phải là của Môi-se, sách này cũng không phải Ê-sai, sách này không của Ma-thi-ơ, sách này cũng không phải Phao-lô. Đây là sách của ai? Của Đức Chúa Trời. Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta, có nghĩa là những người viết Kinh Thánh, mình nói đến bởi Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy hiểu rõ rằng, tại vì nếu mà sách của con người thì không thể nào có quyền năng được. Nhưng mà vì sách của Đức Chúa Trời có một cái quyền năng cao cả. Cho nên 22 Timothy đoạn 3 câu 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Soi dẫn cho ai? Cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không đọc thì có soi dẫn chúng ta được hay không? Có soi dẫn không? Ủa, quý vị không hiểu hả? Nếu chúng ta không đọc thì Kinh Thánh không thể soi dẫn, Đức Chúa Trời không thể soi dẫn chúng ta. Cho nên Chúa nói, ồ Chúa ơi ban phước chúng con, Chúa ơi dẫn dắt chúng ta. Nhưng mà sao? Tất cả những sự thông công, liên lạc, dẫn dắt phải qua lời Chúa. Ồ Chúa ơi soi dẫn chúng con. Chúa nói, dạ ta sẽ dẫn cho người. Nhưng mà sao? Phải qua lời của Chúa. Đây là cặp kính, phải qua lời Chúa. Không thể nào chúng ta khép kín Kinh Thánh là nói Chúa soi dẫn chúng ta được. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa soi dẫn. Có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và gì? Dạy người trong sự công bình. Bốn điều trong đây. Có ích cho sự dạy dỗ là dạy về giáo lý, về doctrine, để chúng ta biết điều nào là đúng. Bẻ trách là sao? Giúp đỡ chúng ta thấy rằng những gì chúng ta sai, Ngài cần phải sửa lại. Sửa trị Làm xa có nghĩa là sao? Là giúp đỡ chúng ta đứng theo lẽ thật, đúng theo chúng đúng cách. Và dạy người sống công bình là như thế nào? Là giúp đỡ chúng ta đứng vững niềm tin, không có sự sai trái. Cái điều mà tôi mới nói ra thì quý vị thấy nó hơi giống nhau. Nhưng mà nếu quý vị mà hiểu thêm tiếng Anh á, thì viết xuống cái này. Cái này cái tư tưởng rất hay. Vì tôi không có tài dịch cho nên không có nêu lên cái điều sâu sắc của trong cái này. Có ích cho sự dạy dỗ có nghĩa là doctrine, là what is right. Ok, viết xuống. Doctrine, what is right, giáo lý, cái điều nào đúng. Bẻ trách là chữ gì? Là reprove, là what is not right. Nghĩa là sao? Chúng ta biết cái điều nào đúng. Bẻ trách là gì? Bây giờ chúng ta biết điều nào sai. Hiểu rõ chưa? Correction là how to get right. Là sao? Sửa trị làm sao? Sửa chúng ta làm sao để làm những điều đúng. Quý vị không viết xuống thì không nhớ đâu. Nhất là những người trẻ biết tiếng Anh nên viết xuống. Và điều cuối cùng là instruction, là dạy dỗ đó. Là gì? How to stay right. Hiểu tiếng Anh không? Doctrine là gì? What is right? Reproof là what is not right? Correction is how to get it right. Instruction là how to stay right. Ồ, hay quá. Xin lỗi một số người nếu không hiểu tiếng Anh sâu sắc, nhưng mà đôi khi có những tiếng Anh nó những cái điều rất hay. Cho nên nãy cái câu mà tôi nói rằng quý vị nhớ, nếu không nhớ được bài giảng hôm nay, nhớ cái câu này, vì cái câu này nó nằm ở trong lòng của tôi, là chúng ta đọc sách nhưng mà Kinh Thánh đọc chúng ta. Nghe cái đó không là tôi nổi da gà liền. Wow, quý vị thấy không, quan trọng không? Có một tác giả nói như thế này, có một tác giả vô danh nói như thế này: cuốn sách này là tư tưởng của Đức Chúa Trời. Ok, trạng thái của con người, con đường cứu rỗi, sự hủy diệt của tội nhân và hạnh phúc của niềm tin. Chân lý của Kinh Thánh là thánh, tư tưởng của Kinh Thánh là đúng, lịch sử của Kinh Thánh là thật, và sự quyết định của Kinh Thánh không hề thay đổi. Giờ tôi nói hơi mau, nhưng mà nếu quý vị nhớ những cái tư tưởng này nó quá hay. Đọc Kinh Thánh sẽ có sự khôn ngoan. Tư tưởng của Kinh Thánh là hoàn toàn có sự an toàn. Thực hành nó sẽ được là thánh. Nó có ánh sáng để hướng dẫn ở trong Thi Thiên 119 câu 105. Nhớ thuộc lòng nha, cô Stephanie là gì? Ok, Thi Thiên 119 câu 105 là gì? Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên nó là ánh sáng để hướng dẫn, dinh dưỡng để có sức mạnh, và an ủi để khuyến khích. Hay quá. Ở trong Giăng đoạn 5 câu số 39 có những cái tư tưởng trong đó, nhưng mà chỉ một tư tưởng tôi muốn nêu ra thôi. Ok, là gì? Là câu cuối cùng nói rằng Kinh Thánh là gì? Là làm chứng về ta. Kinh Thánh làm chứng về ai? Về Đức Chúa Giêsu. Cho nên nếu mà không có Kinh Thánh, làm sao chúng ta thấy được Chúa Giêsu? Thấy không? Nhưng mà qua Kinh Thánh chúng ta thấy được Chúa Giêsu, vì Đức Giêsu là sự sống của chúng ta. Nếu không có Kinh Thánh thì chúng ta không thấy được sự sống. Thấy rất quan trọng không? Cho nên Ngày hôm nay Kinh Thánh đã biến đổi biết bao nhiêu người và đem sự phục hưng lại cho cả hội thánh và cá nhân, cho những ai đọc nó. Quý vị muốn phục hưng, đừng nói phục hưng trong hội thánh không, nhưng mà phục hưng trong đời sống mình, trong gia đình của mình. Nếu đời sống của quý vị thấy nó nhàm, thấy nó buồn tẻ, thấy nó có gì đặc biệt, thì chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Tại nãy tôi nói rằng là có một cuốn sách có quyền năng, còn những sách khác không có quyền năng. Chỉ có một cuốn sách có quyền năng mà thôi. Cho nên nó là bản đồ cho cuộc du hành, một cây gậy cho kẻ lữ hành, la bàn cho một vi công, thanh gươm cho một chiến sĩ và đức tin cho một cơ đốc nhân. Ô hay quá. Nơi đây thiên đàng được phục hồi, nước trời được mở rộng, âm phủ sẽ được kết thúc. Nơi đây ấp ủ những ước vọng, kèm lòng và hướng lối đi. Hãy đọc chậm rãi, đọc thường xuyên và cầu khẩn tha thiết. Nó là một mỏ than giàu có, một thiên đường vinh hiển, một dòng sông vui thích. Nếu chúng ta theo giới luật trong Kinh Thánh thì nó dẫn bạn đến đồi Gô-gô-tha, đến ngôi mộ trống, đến sự sống của Đấng Cứu Thế và đến sự vinh quang của nước vĩnh hằng. Amen. Không một điều gì có thể thay thế quyển Kinh Thánh này. Satan nó biết quyển Kinh Thánh này để thay đổi lòng người, biến một con người theo trần tục được quyết định theo Chúa. Cho nên Chúa ban cho quyển Kinh Thánh này. Tới nỗi Tổng thống Abraham, tới nỗi George Washington, Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, nói rằng là tất cả thế giới cần phải được kiểm soát dưới bởi lời của Kinh Thánh. Ông đã thốt lên điều đó lạ lùng vô cùng. Tổng thống Abraham Lincoln là tổng thống thứ mười mấy của nước Mỹ, 16 của nước Mỹ, nói rằng là món quà quý giá nhất của Đức Chúa Trời cho con người là gì? Là cuốn Kinh Thánh. Cho nên rõ ràng chúng ta thấy rằng không phải là những các nhà lãnh đạo tôn giáo hay là những nhà lãnh đạo chính trị đi nữa, họ cũng phải nhìn nhận rằng đây là một quyển sách có quyền năng. Khi Phao-lô đọc Kinh Thánh, ông không thể nào mà ngưng hay là bớt nói những cái lời sâu sắc trong Kinh Thánh Roma đoạn 7 câu số 7. Nếu Kinh Thánh là nơi chỉ nói điều hay thì chắc chắn là không đủ. Nếu quý vị đến bác sĩ thì một vắt bác sĩ này nói rằng là cái cục bú đó là ung thư, thì quý vị nói ô, tôi không tin điều đó đâu. Mà đến bác sĩ khác nói rằng ô, không sao đâu, cục bú nó cũng một ngày nó cũng lành, không sao. Quý vị thích tin ai? Quý vị muốn nghe những cái tin lành, những tin tốt. Bác sĩ nói không sao đâu, cứ về ăn uống tự do, sống một đời sống bê tha cũng không sao đâu. Hay là quý vị nghe một bác sĩ nào mà nói rằng đây là một điều rất quan trọng, nếu đời sống của anh không thay đổi, đời sống của quý vị không thay đổi là sẽ gặp tình trạng khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh Không phải là tất cả những lời trong Kinh Thánh ngọt ngào. Tại sao? Vì cái lời đắng cay mới sửa trị chúng ta. Những lời đắng cay mới hướng chúng ta trở về thiên quốc. Ở trong Roma đoạn 7 câu số 7, cái tư tưởng cuối cùng của đoạn nói rằng, khi mà ông đọc Kinh Thánh, ông nói rằng, sứ đồ Phao-lô này, nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi. Cái tư tưởng của ông nói rằng là sao? Nếu Kinh Thánh không đề cập đến tội lỗi thì tôi sẽ không bao giờ biết. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà không thấy rằng những lời của Chúa đòi hỏi chúng ta phải biến đổi, sửa trị, thì chắc có điều gì sai. Tại vì có thể chúng ta chọn tất cả những câu Kinh Thánh nói về tốt, rồi những cái điều Kinh Thánh khác nói về chúng ta sửa trị, chúng ta tránh né. Khi chúng ta đến Kinh Thánh, Đức Chúa Trời muốn thay đổi. Quý vị có bao giờ đọc Kinh Thánh mà thấy rằng Kinh Thánh đang nói về chúng ta một điều gì hay không? Tại sao chúng ta yêu thương Kinh Thánh của chúng ta? Tại sao quý vị gạch đích những cái câu quan trọng? Tại sao quý vị viết vào lề những cái tư tưởng hay? Mà tại sao mà khi quý vị mất một cuốn Kinh Thánh, rồi quý vị phải cầu nguyện và tìm mọi cách để tìm lại được? Tôi có thể nói quý vị không sao đâu, mất rồi tôi sẽ giúp đỡ quý vị có một cuốn Kinh Thánh mới. Quý vị có hài lòng không? Không. Rồi tại sao không? Tại hầu như Kinh Thánh gì trong đó nó đang nói về chúng ta. Quý vị bây giờ đọc Kinh Thánh mà quý vị đọc rồi quý vị phải viết xuống hay là gạch đích những cái tư tưởng đâu? Cho nên đôi khi quý vị đừng có đọc Kinh Thánh của tôi, tại vì đôi khi tôi viết xuống cái tư tưởng đang đụng chạm vào lòng tôi phải viết xuống. Tôi phải viết xuống, tại vì tôi đọc cái đó rồi là Chúa đang nói với tôi một cái tư tưởng đó mà tôi không viết xuống. Tôi muốn trả lời lại những gì Chúa đang nói chuyện với tôi. Bởi vì biết cái tư tưởng của tôi ở trong cái đoạn Kinh Thánh rất hay, là tôi đọc hoài khi không bao giờ nhàm, là trong Thi Thiên 139, hai câu cuối cùng. Cái tình trạng của David mà khi tôi đọc ấy, thì tôi thấy tình trạng của tôi cũng giống như thế. Thi Thiên 139 câu số 23 nói rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét lòng tôi và biết, xin lỗi, tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng của tôi. Nghĩa là khao khát cho Chúa, Chúa ơi, Chúa biết lòng của con, tìm con, hãy đào sâu vào cái tư tưởng của con và lòng con đến chi, xem thử con có lối ác nào chăng, dẫn dắt con vào con đường đời đời. Câu đó Chúa đã sai David viết xuống, và cái câu đó là cái câu cho tôi. Ở trong Thi Thiên, trong Thi Thiên ở trong câu số 5, đoạn 50, nó coi 51, cũng đề cập cái tư tưởng này nhé. Đôi khi chúng ta nghĩ đây là lời của David, nhưng mà thật sự Chúa đã biết trước rồi, đây là lời của Chúa cho chúng ta. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên lòng tôi một lòng trong sạch, chứ là mình là ô uế rồi, bây giờ lòng trong sạch, và làm mới lại trong lòng tôi một thần linh ngay thẳng, chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa. Một người trải qua sự gian nan và bị che đậy một cái bức màn đen tối, không thấy được Đức Chúa Trời. Chúa nói rằng, cái câu này nói rằng, đừng bỏ tôi. Giống như khi mà Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, một bức màn tâm tối. Đức Trời kêu nó, Đức Chúa Cha ơi, Cha ơi, đừng bỏ con. Cũng đừng cắt khỏi tôi Thánh Linh của Chúa. Amen. Nếu những câu kinh thánh mà không, chúng ta không thấy mình ở trong, nhớ nhầm, chúng ta không thấy mình ở trong kinh thánh ấy, là không như là chưa đủ. Bây giờ câu số 13, bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội trở về cùng với Chúa. Khi chúng ta tìm được sự phấn khởi, chúng ta tìm được tin lành, chúng ta tìm được sự an ủi, không thể nào mà chúng ta không chia sẻ. Chúng ta mừng quá, chúng ta tìm được sự cứu rỗi, chúng ta muốn chia sẻ. Một quyển sách có đầy quyền năng. Chia sẻ với quý vị cái tư tưởng cuối cùng về cái câu chuyện này. Là một ngày kia, ở trong cái thành ở Washington DC, có một người đã canh gác trong một cái tiệm thì có một kẻ trộm vào để cướp tiền ở trong đó. Và khi ông đã là người canh gác, ông đã chạy ra tìm cách để ngăn chặn một trộm cướp đó. Thì người kia rút cái dao ra đâm vào một người đang canh gác rồi bỏ chạy. Người canh gác có đã chết hay không? Sau đó khám phá ra trong áo của ông có để một cuốn kinh thánh. Kinh thánh ngày xưa đó, quý vị cũng đã làm cái bìa cứng lắm, chứ không phải kinh thánh năm nay không? Phải nhờ cuốn kinh thánh đó để cứu mạng sống của ông. Quý vị có nhờ cuốn kinh thánh để cứu mạng sống của mình hay không? Chúng ta có nhờ quyền năng của cuốn sách này để giúp đỡ chúng ta tìm sự cứu rỗi hay không? Cho nên đừng quên rằng quyển sách này có đầy quyền năng, tùy theo chúng ta có muốn tìm kiếm hay không. Nhiều người nói đầy quyền năng thì tại vì họ tìm kiếm, còn nhiều người đọc thì không thấy gì hết vì họ không có tìm kiếm. Họ đọc sách này giống như là một sách tiểu thuyết. Nhưng mà chúng ta đọc để thấy một sứ mạng của Chúa, một sự biến đổi cuộc đời của mình. Mà quyển kinh thánh này biến đổi rất nhiều người trên thế giới. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là gì? Quan trọng là gì? Là có biến đổi mình hay không? Có biến đổi mình hay không? Every day, mỗi ngày, cầu xin Chúa biến đổi lòng con theo thánh ý của Ngài. Như vậy sao cái những cái tư tưởng đó, quý vị muốn đọc kinh thánh không? Muốn không? Rồi thì bây giờ chúng ta có lịch trình đọc kinh thánh này. Xin mời cô Trinh với người phụ giúp đỡ phát ra cái lịch trình đọc Kinh Thánh. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải có một cái lịch trình. Chúng ta phải có một cái guideline. Chúng ta phải có một cái chương trình. Mà nếu chúng ta không có thì làm sao? Hôm nay chúng ta muốn, ngày mai chúng ta quên. Ngày mai chúng ta quên. Có người phụ giúp ra. Ok. Ok, cô Trinh phát cho những người khác để phụ giúp cô Trinh. Ok. Cho nên chúng ta tóm tắt cái tư tưởng ở đây. Vì Kinh Thánh mà những người ta được giải thoát bởi sự nghiện ngập. Vì Kinh Thánh mà gia đình được bồi bổ. Mà vì Kinh Thánh đời sống được biến đổi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta tạm ngưng đó. Để cho tôi cầu nguyện ở đây. Cô Trinh hồi nãy tôi nói là muốn phát cho mau. Bây giờ chúng ta ngưng ở đây. Ok. Chúng ta hãy cầu nguyện ở đây để Chúa ban phước chúng ta. Và trước khi chúng cầu nguyện, đây là lịch đọc Kinh Thánh trọn gì? Trọn một năm. Nếu mỗi tuần, mỗi ngày chứ, đọc 3-4 đoạn thì một năm chúng ta đọc gì? Hết một cuốn Kinh Thánh. Hết một cuốn Kinh Thánh. Mà nếu muốn khuyến khích quý vị đọc á, thì phải làm gì? Có gì? Phải đổ Kinh Thánh. Tại nhờ đổ thì chúng ta sẽ gì? Khuyến khích. Ok. Cái này chúng ta đã có lịch này là cũng 4-5 năm trước rồi. Chúng ta sẽ làm lại trong vòng 1 năm. Hôm nay amen không? Amen. Cảm tạ Chúa không? Tuy rằng cái tờ này nó rất đơn giản, chỉ có 10 xu à. Nhưng mà có thể tờ này biến đổi đời sống quý vị. Ok. Tô phở có thể chiến biến đổi không được chứ. Nhưng mà cái tờ này nó sẽ biến đổi. Ok. Amen. Chúng ta xin tạm ngưng cho tôi xin cầu nguyện đi cho con cái của Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, cảm tạ Chúa. Một cuốn sách này có đầy quyền năng. Đôi khi chúng con nghe chúng con không thấu hiểu được. Vì chúng con chưa từng chạm bởi Đức Thánh Linh. Nhưng Chúa ơi, biết bao nhiêu đời sống đã được biến đổi, thì xin Ngài cũng ban phước cho cuốn sách này biến đổi lòng của chúng con. Chúng con không muốn sống đơn sơ, thờ ơ hay là nhàm chán trong một đời sống tín giáo này. Chúng con muốn gần gũi đến Chúa, chúng con muốn thấy được Chúa, và chúng con muốn thấy được đời sống chúng con biến đổi. Hầu rồi chúng con được biến đổi thì chúng con sẽ giúp đỡ những người khác, nhất là trong hội thánh được biến đổi. Ban phước chúng con qua một năm mới, trở lại những gì căn bản nhất trong cuộc sống là đọc Kinh Thánh. Và xin Chúa giúp đỡ chúng con tìm tòi những câu gì mà cần phải được cải thiện đời sống chúng con. Chứ không phải cải thiện người khác, không phải thay đổi người khác, mà thay đổi chính bản thân của chúng con. Vì chúng con không bao giờ muốn xa Chúa. Chúng con không bao giờ muốn mất Chúa. Và chúng con không bao giờ để khi mà Chúa trở lại, chúng con không nằm trong danh sách sự sống. Chúa ơi, hãy giúp đỡ chúng con qua đọc những lời hằng sống này có đầy quyền năng, để tên của chúng con được ghi vào sổ sự sống. Chúng con cảm tạ Chúa đi Đức Chúa Trời rất nhiều, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi rằng cái đời bài giảng rất đơn giản, quý vị đã hiểu. Nhưng mà mong rằng những cái tư tưởng đó đi sâu vào lòng của chúng ta.